Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 28 tháng 5 2016. Đây là bài pháp số 4 thiết trong khóa thiền 10 ngày tại Thiền viện Phước Sơn. Ở trong cái phần tịnh pháp sáng hôm nay có một vị hành giả nói về tâm xét đoán. Tâm sao nó nhanh quá, nó gặp người ta nó bắt đầu nó xét đoán à. Xét đoán chuyện phiền não không à. Thưa sư, bây giờ làm sao mà chặn cái tâm xét đoán? Thì xét đoán quý vị hiểu đó là cái phiền não phải vậy không? Thì phiền não chỉ có trí tuệ à, chỉ có trí tuệ mới chặn được phiền não thôi, chứ không có làm cách nào được, mình chặn nó được. Vì cái tâm sinh hoạt rất là nhanh. Để đọc mấy cái bài pháp mà thiền sư giải thích về vấn đề tâm xét đoán đó, sư kể cái gì nghe một chuyện, là một sư cũng nói về tâm ngã mạn. Sư này hỏi tâm xét đoán mà vị sư kia thì trình nói về tâm ngã mạn, thì sư nói như thế này. Sư nói là mỗi lần khi nào mà con từ cái cốc của con mà con bước ra đó, thì ở bên thiền viện đó, là cốc của chư tăng là tu nữ là hành giả đó, thì nối liền với nhau bằng một cái đường đi bằng gỗ. Người ta đóng gỗ lên cao rồi mình đi ở trên đó cho khỏi mưa ướt, cho khỏi lục lội gì vậy đó. Đó thì sư nói rằng là một lần mà con khi nào mà con từ trên cốc con bước xuống, rồi con đi ra cái đường gỗ, rồi con đi quẹo tay mặt, con đi hướng về thiền đường á, thì con thấy một số Phật tử, không biết Phật tử ở đâu đó họ tới, có thể là họ tới họ hành thiền, họ tới họ cúng dường, họ làm cái gì đó. Thì các Phật tử đó là thường thường gặp con là người ta chắp tay, con người thì quỳ xuống lại để con vân vân. Thì sư này nói rằng là tâm của con nó rất là thích, rất là ngạo mạn. Nó nói là mình tu hành đàng hoàng tử tế, chắc là mình rất là nghiêm túc, khi nó người ta mới lại mình. Đó thì thấy rõ ràng cái xe nó chạy từ chùa về hướng thành phố. Trong khi mình xe chạy đường thế này, có xe bên này chạy qua, xe này chạy lại, người ta đi tới đi luôn vậy. Tôi duy trì cái niệm tôi quan sát biết, nhưng mà tới một lúc chủ nhân thấy rất rõ à, có một cái tâm đấy, đây là người, đây là xe, đây là hướng này, đây là hướng kia, đây là đi qua, đây là đi lại. Nhưng một cái tâm khác nó chỉ biết rằng đây là đúng. Khi nào mà sư đi mà sư gặp Phật tử mà họ quỳ xuống, họ lại sư cứ tiếp tục sư đi. Sư đừng có thắc mắc về cái chuyện sư phải đứng lại, sư phải nói cái này cái kia. Tại khi mà sư đứng lại, tức là cái tâm của sư thích lắm á, sư mới đứng lại, sư mới nói năm điều ba chuyện. Thì sư cứ tiếp tục sư đi rồi sư quay cái tâm ngã mạn của sư. Đó thì ông này ông nói, thiền sư nói vậy thì tôi cũng nghe vậy thôi. Nhưng mà khi mà trình pháp trở lại thì ông tập rất nhiều lần, nó có một lần ông thấy rõ ràng là ông không để ý tới người ta nữa, ông chỉ để ý tới cái tâm của ông không. Ông bận rộn quay cái tâm trong tâm ông, nó nghĩ cái gì, nó nói cái gì, nó phản ứng như thế nào, nó thích không thích như thế nào. Thì ông nói khi mà con ham nhìn tâm con, cái con cũng không còn xác đoán nữa. Đó là một cái dạng mà gọi là tập để mình hiểu từ từ đó. Thì trong này thiền sư nói rằng là đó, bạn muốn mà đừng có tâm mà xét đoán á, thì bạn phải tu tập rất là nhiều. Cho đến lúc nào mà bạn thấy người, mình nhìn người ta mình chỉ thấy có đối tượng không thôi, mà không có cái gì trong này, đối tượng và tâm nhận biết. Nó tương tự giống như là mình quan sát cái đau vậy. Khi đau nó lên, thay vì mình trở chân, mình ngồi yên mình quan sát, để mình hiểu bản chất của cái đau. Đau là gì? Đau gì là đối tượng. Cái đau với không đau giống nhau, thì anh chị em thấy cái sự tu tập mình nó mất rất nhiều giờ, có vậy không? Từ cái chỗ mà nó bức xúc, nó khó chịu, nó bực bội như thế này, bây giờ mình nhìn thấy chỉ thấy nó đối tượng mà thôi, thì nó đòi hỏi mình rất nhiều cái sự tu tập. Đây để sư đọc cái bài mà nói về tâm xét đoán. Khi tiếp xúc với đối tượng, thưa thiền sư, tâm con không xét đoán, phân tách, cho nên phiền não không phát sinh, tạo ác nghiệp. Thưa thầy, như thế có phải là như Đức Phật đã nói, đã dạy, tâm cái thấy chỉ có thấy, trong cái nghe chỉ có nghe thôi chăng? Bởi vì con thấy rằng bây giờ con nhìn người ta mà tâm con không có tiếp xúc, tiếp xúc thì không biết nói chuyện là thế nào, thì con thấy tâm con không có xét đoán, không có phiền não nữa. Như vậy là trong cái thấy chỉ có thấy, trong cái nghe chỉ có nghe. Thiền sư trả lời, không, chưa đâu. Vấn đề đặt ra là tại sao không xét đoán? Vì có niệm định mạnh, vì vậy tâm không xét đoán, hay tại vì trí tuệ khởi sanh, do đó tâm không xét đoán? Ví dụ như quý vị gặp một cái đối tượng nào đó mà quý vị không ưa, gặp hoài, mỗi lần tâm là quý vị gặp là quý vị nổ sân chẳng hạn. Nhưng mà ngồi sau một thời thiền, tu tập trong 5-10 ngày, tâm nó yên xuống rồi, quý vị gặp người ta, tâm quý vị nó yên, nó ít phản ứng. Thì cái này là cái dạng gọi là nhờ có niệm, có định, nhờ cái sự tu tập mình, cái tâm mình nó dịu xuống, mà chưa có sự hiểu biết nào hết. Tại sao tâm mình không phản ứng? Mình không biết, mình chỉ thấy tâm mình êm, do đó mình gặp người ta tâm mình cũng yên luôn, không có phản ứng như bình thường nữa. Thiền sư nói mình phân biệt tại sao mình tâm mình không phản ứng, mình có hiểu tại sao không? Nếu mình chưa hiểu tại sao thì cái này không phải là trí tuệ. Khi có tâm định mạnh, mắt chỉ nhìn, tâm ngu ngơ, không phê bình, không xét đoán, cái này nữa cũng là một dạng tâm si nữa. Hoặc là tâm mình đang yên ổn nhờ sự tu tập, do đó mình không xét đoán, cho nên mình không phản ứng, cho nên mình không sân hận, cái này là do cái tâm của mình yên. Hoặc một cái chuyện khác nữa là không biết gì hết trơn, ngu ngu ngơ ngơ à. Mà ngu ngu ngơ ngơ thì không phê bình, không xét đoán, mà cái này toàn là tâm si không. Thưa thầy, khi con thấy rằng khi có chánh niệm, tâm con không xét đoán. Như tôi vừa nói, muốn không xét đoán là phải có trí tuệ. Cái chánh niệm không thôi chưa đủ, chánh niệm thôi chưa đủ, phải có trí tuệ thì tâm mới không xét đoán. Phật dạy trong cái thấy chỉ có thấy, trong cái nghe chỉ có nghe. Điều này có nghĩa là trí tuệ có mặt trong khi thấy, trong khi nghe, do đó tâm mới không phản ứng. Khi tâm không biết gì, không suy nghĩ, không xét đoán, không phê bình, đó là tâm si chứ không phải là trí tuệ. Tâm của một người khùng khùng, điên điên, ngơ ngơ ngắc ngác, tâm của đứa con nít, nó không biết gì hết trơn, thì nó đâu có xét đoán, có phê bình gì đâu. Vì vậy cái tâm này không có trí tuệ, không phải trí tuệ mà tâm này tâm si. Còn khi mình nhìn mà trong này nó có trí tuệ, nó hiểu cái gì đó, do đó nó không xét đoán, thì cái này mới gọi là đúng rồi này. Thưa sư, cái lý do là trong quá khứ mỗi lần thấy người ta, tâm con phản ứng, xét đoán, phê bình, chỉ trích, làm tâm sân phát sanh. Khi tâm sân có mặt, tâm đau khổ, nên bây giờ con nhắc không phản ứng nữa, chỉ nhìn rồi bỏ qua thôi. Rất là nhiều lần con nhìn người ta, con xét đoán, con phê bình, con chỉ trích, mà con phép quá phê bình chỉ trích, vậy là tâm đó là tâm sân, và tâm sân có mặt thì con cảm thấy con nghe rất là đau khổ. Vì vậy không làm nữa, sợ quá rồi không làm nữa, không thèm nữa, nhìn thôi bỏ qua, tránh. Thiền sư nói hiểu rằng tâm xét đoán, hiểu rằng tâm xét đoán đau khổ sẽ phát sinh, hiểu rằng hễ mà mình tâm mình xét đoán thì tâm mình sẽ đau khổ. Đây cũng là trí tuệ, nhưng dạng trí tuệ này chưa sâu sắc là bởi vì trong này nó lẫn cái sự tư duy. Khi gặp đối tượng tâm muốn phê bình xét đoán, tâm khác vội nhắc rằng: ồ đừng làm vậy tự mình gây đau khổ cho mình. Cho nên tâm ngưng và không xét đoán nữa. Bởi vì vậy ông nói là trong này nó có lẫn cái tư duy trong. Ví dụ như mình ngồi thiền đau chẳng hạn, một vị hỏi: bây giờ tôi ngồi thiền tôi đau, tôi hướng về Phật chẳng hạn, tôi niệm Phật thì tôi thấy cái đau nó bớt. Là tại vì sao? Bởi mình suy nghĩ mà. Mình suy nghĩ mình niệm Phật thì Phật che chở cho mình, Phật ban phước lành cho mình. Nhờ cái tâm đó mình hiểu như vậy, mình nghĩ như vậy. Thật ra Phật nào có ban phước lành cho mình đâu, nhưng mình nghĩ như vậy nó dịu cái cơn đau. Cũng giống như là quý vị thấy khi mà người ta sợ hãi, người ta quên, người ta không quên cái chuyện hành thiền, người ta nhảy, người ta niệm Phật. Bởi vì người ta nghĩ rằng niệm Phật đi thì tự nhiên ma quỷ là cái sự sợ hãi đó, nó sẽ biến mất. Nhưng mà thật sự đây là những cái đòn tâm lý mà thôi, của tâm mà thôi, chứ không phải sự hiểu biết thật sự. Khi gặp đối tượng tâm rất luôn muốn phê bình, muốn xét đoán, nhưng một tâm khác vội nhắc rằng: đừng 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 làm như thế sẽ đau khổ. Cho nên tâm ngưng và không xét đoán nữa. Ngược lại, khi có trí tuệ thật sự, hành giả thấy thật rõ ràng đây là đối tượng, và đối tượng ấy nhận biết bởi tâm. Nói cách khác, thấy tâm nhận biết và đối tượng không có ai cả, nó nên không xét đoán, không phê bình nữa. Như vậy là cái rốt ráo để mà trí tuệ nó phát sanh, khi mình nhìn, mình nghe, mình thấy là mình hiểu rằng đây chỉ là đối tượng mà thôi, và tâm nhận biết. Có một cô đó, cô tập, cô nói rằng là có một cái chú là công chú bắt cái thùng nước. Tại vì ở bên thiền viện á, thường thường là chỗ mà tăng mình đi ở đó, các cái dãy nhà đó là thường thường hai tầng, ba tầng, hai tầng thôi. Đó, thì mấy người mà làm công ở trong đó họ phải là đem nước lên cho các cô là các sư vậy, họ mới vác lên trên lầu đó. Thì cô này có nói rằng là con đi xuống thì con thấy một cái chú vác cái thùng nước lên. Thì chú thì nhỏ người mà chú vác cái thùng nước nặng quá. Đó. Tự nhiên tâm con có suy nghĩ, trời ơi cái người này tội nghiệp quá, làm cái công việc này rất là cực nhọc rồi vậy đó. Rồi mình ở trên này mình sung sướng, mình chỉ việc trong phòng mình ra mình lấy nước uống, mình đâu có thấy rằng là người ta phải vác cái thùng từ dưới đất lên được không? Tự nhiên tâm nó cảm xúc rất là dữ. Khi mà lần sau đó, con nhớ lời thiền sư nói rằng là hãy quan sát làm thế nào để chỉ thấy trong này chỉ đối tượng và tâm nhận biết. Thì lần sau là khi quan sát con chỉ để ý tới cái tâm nhận biết mà thôi, thì con thấy cái đối tượng nó mờ, con nhìn rõ đối tượng nữa. Thì cái câu hỏi của cô đặt ra là đối với thiền sư là bây giờ nếu mình nhìn mà mình chấp vào cái tục đế rằng đây là có một người, người này là khổ, người này là như vậy, người này là như kia, tội nghiệp họ, mình ở trên lầu mình uống nước, thì cảm xúc nó khởi sanh. Bây giờ ngược lại, con nhìn con chỉ thấy cái tâm đang nhìn và đối tượng đang có mặt, thì bây giờ nó không có sinh hoạt được, hình ảnh gần như nó mờ. Đó thì để bữa hôm nào sư rảnh sư lấy cái bài đó đọc cho quý vị nghe. Cái này là các vị mà mới tới tập rất là khó hiểu trong cái trời. Khi mà mình nhìn đối tượng mà mình chỉ để ý cái tâm không thì mình không thấy rõ đối tượng. Ví dụ như quý vị muốn nhìn sư mà cho rõ đó là quý vị phải tới sát, rồi quý vị nắm bắt cái tục đế thì quý vị nhìn rõ. Còn ngược lại, quý vị thấy nhìn, có cái tâm đang nhìn và có cái đối tượng đang được nhìn thì cái đối tượng nó không còn rõ nữa. Và thiền sư xác nhận với cô đó nói tôi cũng có kinh nghiệm tương tự như vậy. Khi mà tôi để ý tới cái tâm nhìn thì cái đối tượng không còn rõ nữa. Nếu hành giả nhìn đối tượng, tâm dặn đừng xét đoán đau khổ, tức là bạn có tự tánh né rồi đấy. Bây giờ bạn phải tu tập như thế nào để khi bạn nhìn một người nào hay là một cái vật gì thì bạn chỉ thấy chỉ có đối tượng và tâm nhìn. Ông nói lúc đầu á nó có cái sự lẫn lộn trong này, nó còn trộn lẫn. Mình thấy đối tượng, mình biết đối tượng là ai và tâm mình nó có cái sự xét đoán, nhưng mà mình cũng hiểu làm thế nào để quan sát cái tâm nhìn mà thôi á. Thì khi mình nhìn tới cái tâm nhìn á thì chỉ thấy tâm nhìn và đối tượng, thì tự nhiên cái tâm xét đoán nó tắt liền. Thì cái này nó thuộc về kinh nghiệm, thành ra sư chỉ nói cho quý vị nghe vậy thôi. Đó, trường hợp của cái cô kia đó, cô lần thứ nhì khi mà cái chú đó phát rồi lên là cô chỉ nhìn cái tâm nhìn mà thôi. Thì khi mà nhìn tâm nhìn thì đối tượng nó mờ, lúc bây giờ là không có xét đoán gì nữa, chỉ thấy tâm nhìn mà thôi. Nếu hành giả nhìn đối tượng mà tâm dặn đừng xét đoán sẽ gây đau khổ, cái này là không có trí tuệ, chỉ có sự tư duy mà thôi. Mà làm như thế là mình tránh đó, mình tránh đối tượng đó. Vì vậy anh chị em thấy không, khi mình nhìn hay mình nghe một thứ gì mà phiền não không khởi sanh, mình không buồn, mình không giận, không có tâm tham, tâm sân ở trong này, cái đó chưa có gì hết. Khoan đã, mình tốt cái đã. Bởi vì tại sao mà mình không có phản ứng này, tại sao mình không xét đoán này, tại sao phiền não không khởi sanh này, mình có hiểu điều đó không? Khi mình phải hiểu tại sao phiền não không khởi sanh thì cái sự tu tập mình mới đúng. Cũng giống như quý vị ngồi, quý vị cái đau nó khởi sanh, quý vị tập một lát là đau nó không còn si nhê nữa, không còn tác động tâm quý vị nữa. Bây giờ tao hỏi quý vị, chị cho anh chị em hiểu cái gì mà tâm cái đau nó không tác động tới tâm mình không hiểu. Mình chỉ biết là mình đau, mình niệm cái gì đó đau nó hết, mình mừng quá trời quá đất cả. Thì ông nói thấy cái này không phải đâu. Cái người mà tu tập là phải hiểu cái nhân cái quả, nó có nhân tạo nên quả. Tại sao mà mình hồi trước là mình phản ứng rất là dữ, bây giờ mình không phản ứng, tâm mình nó hiểu cái gì? Nếu mà tâm mình không hiểu cái gì thì cái sự tu tập mình nó chỉ ngưng ở cái chỗ là tư duy không. Và mà tư duy thì ai làm cũng được, đâu cần chỉ phải tập, phải vậy không? Mình khác người ta là mình có duy trì chánh niệm, mình quan sát để mình thấy rằng chỉ có cái đối tượng và tâm nhìn. Khi mà bạn làm được cái chuyện đó rồi thì là bạn không thấy tâm nó phản ứng nữa. Đây là một bài khác nữa nói về vấn đề tâm xét đoán. Thưa sư, con thấy tâm xét đoán thay đổi tùy theo cái chi nó chen vô. Khi tham chen vô, xét đoán khác, sân si xét đoán cũng không giống. Tâm xét đoán rất chủ quan, nó tùy theo trạng thái tâm của người xét đoán. Người vui thích nó xét một cách, bực không thích nó xét đoán cách khác. Cái này đúng rồi, thấy không? Hễ mình thích người ta thì mình nói rất là hay, tâm mình nó hồ hởi trong ngày lắm, nó khen, nó tặng, nó thích người ta. Còn khi mà nó bực bội, nó sân hận thì nó xét đoán, nó nói rất là dữ trong này, nó nói toàn tiêu cực không à. Đúng như vậy, tùy theo động cơ nào thúc đẩy sự xét đoán theo cách này hay sẽ theo cách khác. Thưa sư, con tự nhắc tâm không nên vội vàng xét đoán ai. Khi cần đánh giá phê bình phải làm với tâm thật tỉnh thức, bây giờ những gì mình nói mình làm mới đúng. Con tự nhắc tâm không nên vội vàng xét đoán ai. Khi gặp bất cứ đối tượng nào, nhớ nhắc mình đừng có vội vàng xét đoán. Khi cần đánh giá phê bình, lúc bây giờ tâm phải tỉnh thức. Khi mình có sự tỉnh thức rồi thì những gì mình nói mình làm mới đúng. Thiền sư trả lời, nghĩ như vậy rất đúng, nhưng làm sao để đừng xét đoán phê bình một cách vội vàng để đi đến kết luận sai lầm về họ đây? Khi mình nói rằng đừng đánh giá, đừng phê bình, nhưng mình nói đừng thôi, nhưng cái tâm mình nó đâu có đừng, nó nhanh lắm. Sư này nói rằng là hễ mà mình nhắc mình á, đừng có vội vàng, đừng có xét đoán, thì bình tĩnh đi. Nếu cần mà xét đoán ai, mình bình tĩnh, mình giữ tâm mình yên tĩnh. Nhưng mà ông nói cái tâm mình nó đâu có nghe mình, nó gặp một cái là nó nói ra trong này, nó nói như máy vậy, làm sao mà mình cũng không vội vàng được, thấy không? Tâm mình xét đoán rất nhanh, nên nếu có chánh niệm và trí tuệ, may ra chánh niệm với trí tuệ mới giúp được. Đúng như thế, như vậy khi mình nhìn đối tượng tâm bên trong xét đoán cực kỳ nhanh. Vì vậy chánh niệm của bạn phải liên tục và trí tuệ có mặt chờ đợi sẵn, mới mong không xét đoán ai vội vàng sai lầm mà thôi. Chứ còn mình nói đâu có được. Mình nói đừng có xét đoán cách vội vàng. Muốn cần cái gì thì mình bình tĩnh rồi mình xét đoán. Nhưng đó là mình nói là trong những trường hợp nhẹ nhẹ thôi à. Còn khi mà mình ghét người ta rất là dữ rồi đó, luôn luôn là mình suy nghĩ rất là tiêu cực về người ta rồi, cặp mắt là tự nhiên nó ùa ra liền tức thì. Vậy tôi nói rằng khi mình nhìn đối tượng tâm bên trong xét đoán cực kỳ nhanh, vậy chánh niệm nhớ phải duy trì hoài cho có trí tuệ. Khi trí tuệ và chánh niệm có mặt và chờ sẵn, bây giờ may ra chúng ta mới không xét đoán ai một cách vội vàng sai lầm. Khi chánh niệm và trí tuệ không có mặt, phiền não thế chỗ, và khi thấy ai tâm xét đoán ngay. Vì vậy muốn đừng xét đoán vội vàng thì phải chuẩn bị trước bằng cách duy trì chánh niệm cho liên tục mà ngay bây giờ này. Vì vậy một cái người mà gặp người khác mà không xét đoán một cách vội vàng, hay là không nói những cái chuyện theo ý của mình, không suy nghĩ người ta theo ý của mình, là những người nó có tu này, và họ tập rất là dữ này, chứ không phải là tự nhiên làm được đâu. Thì ông nói này, muốn mà xét đoán mà không có vội vàng và xét đoán một cách bậy bạ người ta, là cái chánh niệm của mình nó phải liên tục này. Từ khi mà chánh niệm mình liên tục rồi, phải có trí tuệ này, vẫn chờ sẵn đó. Nó chờ sẵn rồi thì kiên tới là cái này có trí tuệ đây đó, nó xử lý tức thì. Thưa sư, khi biết cái gì rõ thì tâm không xét đoán hồ đồ sai lầm. Trả lời đúng rồi, chỉ khi nào có chánh niệm, có trí tuệ có mặt sẵn thì chúng ta mới không xét đoán sai được. Chánh niệm và trí tuệ giúp thấy vấn đề rõ hơn và nhiều góc cạnh khác nhau. Khi bạn có trí tuệ thì bạn không nhìn một cách cục bộ nữa, mà cái nhìn của bạn nó rất rộng rãi, cái nhìn nó toàn diện lắm. Vì vậy mình nhìn một vấn đề ở nhiều góc độ khác nhau, chứ không phải một chỗ, do đó mình không có phản ứng. Chánh niệm thôi chưa chắc đã giúp nhận xét và đánh giá vấn đề đúng. Luôn luôn nhớ phải có trí tuệ đứng bên cạnh. Trí tuệ giúp ta thấy vấn đề rõ ràng và ở nhiều mặt khác nhau. Thưa sư, gần đây thôi con bị người ta nghĩ lầm. Mới nghe con rất bực, nhưng chỉ một phút là con mỉm cười. Vì chúng sanh phiền não, muốn nghĩ gì thì nghĩ, và cũng không muốn thanh minh nữa. Thưa sư, con muốn hỏi, theo ý sư, khi người ta phê bình sai, có nên thanh minh cho rõ câu chuyện không? Sư này nói là người ta hiểu lầm con, người ta phê bình con rất là dữ, nhưng mà họ không dám phê bình trực tiếp, họ phê bình qua trung gian của một người khác. người đó nói lại cho con biết là cái bà đó, cái ông đó, là cái anh đó, cái chị đó nói sư như vậy như kia cái nọ đó, thì ông nghe ông ngủ sân ghê lắm. Nhưng mà ông nói rằng là đó, ôi thôi chứ chúng sanh mà nó phiền não, nó muốn nói gì nó nói à, hơi đâu mà phê bình mà thanh minh thanh nga mà nói cái này muốn thanh minh nữa. Nhưng mà ông hỏi ông thầy ấy, vậy lần sau mình có nên thanh minh không, mình có tới mình nói cho người ta nghe không? Tùy theo trường hợp, tùy theo hoàn cảnh mà giải thích hay để yên. Ông hỏi là bây giờ có nên tới, người ta hiểu lầm mình có nên tới mình giải thích cho người ta nghe không, thì ông thường sư trả lời là tùy theo trường hợp, tùy theo hoàn cảnh mà giải thích hay để yên. Có những lúc chúng ta cần phải bỏ qua, vì nếu mình thanh minh biện bạch sẽ làm cho vấn đề thêm rắc rối, thêm phiền não. Bởi vì cái người nói đó, họ nhất định họ giữ cái ý của họ. Khi mà mình biết là cái người này là từ lâu là họ đã có thành kiến rất là nặng với mình rồi, họ phê mình chỉ trích mình rất là dữ rồi, thì đừng có thanh minh thanh nga chi nữa. Mình nói vô ích thôi, không chừng mình nói còn thêm kia thêm rắc rối nữa, phiền não nữa. Thì ông nói cái này là cũng phải coi có trí tuệ đó, rồi mình mới xác đoán được, mình mới là quyết định được. Có một bài pháp năm này, thiền sư nói về vấn đề rải tâm từ và chia phước. Tại vì có một cái vài câu hỏi liên quan tới tâm từ, thì sư đọc cái bài này quý vị nghe một chút xíu. Nói về vấn đề tâm từ và chia phước. Thưa sư, năm ngoái đến đây tu tập, con gặp một người nữ cư sĩ. Cô này rất ganh tị với con. Cô rêu rao nói xấu và dặn các hành giả chư tăng mới tới nhớ đừng tiếp xúc nói chuyện với con. Cái cô này là khi mà cô trình pháp á, thì cô nói là năm ngoái đó, cô tới cái thiền viện này đó, cô tu tập á, thì cô gặp một cái cô cư sĩ. Cô cư sĩ này đã tới thiền vận nhiều năm và tới lâu rồi. Đó, thì không biết vì lý do hoàng trai sao đó, thì cô, vì là cô tới lâu rồi, do đó cô quen với các sư rất là nhiều, cô làm thị giả đó, đi đem mua đồ mua đạc hay là cô giúp đỡ cái gì đó, thì cô dặn mấy sư với mấy cô là đừng có giao thiệp với cái cô tu nữ này này, cái cô tu nữ này như thế này như thế kia đó. Cô rêu rao nói xấu và dặn các sư và chư tăng mới tới đừng có tiếp xúc nói chuyện với con. Năm nay cũng thế, tuy nhiên thay vì dẫn cô ta, con rải tâm từ tới người này và chia phước tới họ. Nhờ vậy con thấy tâm mình mát mẻ yên vui, và trong khi giao tiếp với cô này, tâm sân cũng không xuất hiện nữa. Năm nay cũng thế, nhưng thay vì giận cô ta thì con rải tâm từ tới người này. Tức là quý vị thấy không, khi người ta nói xấu mình, thì thay vì mình quan sát tâm mình để mình làm những cái gì trong cái pháp hành tứ niệm xứ, thì cô này cô dùng một cách khác, đó là cô rải tâm từ tới cái người cư sĩ này, rồi cô còn chia phước nữa. Nhờ rải tâm từ và chia phước thì bởi vậy cô kết luận lại là con thấy tâm con yên vui mát mẻ quá, và khi mà con giao tiếp với cổ con cũng không có tâm sân nữa. Thiền sư thay vì trả lời thẳng cái câu ngài hỏi lại, thiền sư hỏi trở lại: bây giờ tôi muốn hỏi hành giả, nếu cô không chia phước hay rải tâm từ cho người này thì sao đây, chuyện gì xảy ra? Bởi vì cô này cô nói con chia phước con rải tâm từ, do đó là con thấy rằng là nhờ vậy mà con thấy tâm con mát mẻ yên vui, rồi con tiếp giao tiếp cô ta con không nổi tâm sân. Ông thiền sư ông hỏi lại: vậy cho bây giờ không chia phước hay rải tâm từ thì sao đây, chuyện gì sẽ xảy ra? Dạ thưa sư, con không biết. Trả lời: hãy thử làm đi rồi xem nó như thế nào. Bây giờ cô này cô oan trái với cô ha, cái cô cư sĩ này cô oan trái với cô. Cô này là cô là một tu nữ. Bây giờ cái con người này người ta oan trái với mình, bây giờ mình rải tâm từ, mình chia phước cho người ta, mình thấy tâm mình yên vui, bây giờ đừng rải tâm từ, đừng chia phước thì sẽ thấy như thế nào? Hãy thử làm đi rồi xem nó như thế nào. Đôi khi chia phước hay rải tâm từ, hành giả đang tạo nên một cái gì để che đậy, để phủ lấp những gì đang có mặt thực sự bên dưới. Mình giận người ta lửa rất là nóng này, mình sân rất là dữ này, bị người ta nói xấu mình mà. Ta đã nói xấu mình rồi mà ta còn đi rêu ra, ta kêu mấy sư mấy cô đừng tiếp xúc với mình, là tâm sân của mình rất dữ. Nó là một lớp tro, lớp than rất là nóng. Bây giờ ông nói rằng là khi bạn chia phước hay rải tâm từ, bạn tạo nên một cái gì giả tạo lên trên để che đậy, phủ lấp những gì đang thực sự có mặt bên dưới.
Khi chia phước cho người nói xấu mình, chứng tỏ mình quan tâm tới người này hay rải tâm từ, điều này có nghĩa là mình không giận họ. Có thật sự như vậy không? Bạn bực bội sân hận với người ta ghê lắm, phải vậy không? Cái này là than nóng mà. Vậy đó, mà bây giờ không, bây giờ thay vì mình giải, mình làm đống than cái này nó nguội đi là nó tắt đi, thì mình rải trên một lớp, lớp đó là lớp tâm từ và chia phước. Nếu mình chia phước cho những người nói xấu mình, chứng tỏ rằng là mình quan tâm tới người ta, rồi mình rải tâm từ, tức là mình không còn giận người ta nữa. Những đó chỉ là trên bề mặt giúp tâm yên xuống thôi, ngủ ngầm bên trong chưa chắc mình đã tha thứ cho người này đâu. Cái này tôi thường ví như viên thuốc đắng mà bọc đường. Bên ngoài hay trên bề mặt tâm mát mẻ, tâm nhẹ nhàng, tâm yên tĩnh như cổ trình bày, nhưng ngầm bên dưới thế nào mình không thấy được. Nếu muốn thấy thì tôi nói như hồi nãy, tôi đặt câu hỏi là tôi nói bây giờ cô đừng có rải tâm từ thì cô sẽ thấy thế nào. Nếu muốn thấy thì đừng rải tâm từ, đừng chia phước gì hết, mà mở tâm ra rồi quan sát tâm mình. Lúc bây giờ mình sẽ thấy cái tâm mình nó còn có thể tha thứ cho người ta không? Mình có mát mẻ như mình nghĩ không? Đó là lý do tại sao mà cô hỏi lúc đầu đó. Bây giờ cô cũng đừng có chia phước đi, cô rải tâm từ đi thì như thế nào? Thì bây giờ ông trả lời luôn là nếu muốn thấy đừng rải tâm từ, đừng chia phước gì hết, mở tâm ra rồi quan sát tâm mình, xem thử mình có thật sự là mát mẻ như mình nghĩ không. Còn muốn tâm yên thì làm những gì mà hành giả đang làm. Người ta làm việc của họ, tức là đi nói xấu, là đi bôi bác với người này người kia, rồi là rêu rao những cái chuyện xấu xa về mình. Mình làm việc của mình là mình lo mình tu niệm, mình quan sát cái tâm của mình. Tốt, người ta làm việc của họ, mình làm việc của mình. Tốt nhất là nếu người này có làm gì tốt hay xấu, tâm hành giả không thích hay tâm hành giả không thích hay ghét, tâm bình thản không phản ứng là lý tưởng nhất. Tốt nhất là nếu người này có làm gì tốt hay xấu, tâm hành giả không thích hay không ghét, tâm bây giờ bình thản không phản ứng, đây là cái điều lý tưởng này. Còn mình rải tâm từ hay là mình chưa phước vậy, là ông nói là giống là mình lấy một lớp tro trên mình rải ở trên, mình che trên cho đậy trên thôi, nó mát mẻ là mát mẻ bề mặt thôi, nhưng mà ngầm bên dưới nó vẫn còn sân hận ghê lắm, nó chưa có tha thứ cho ai đâu. Vì vậy ông nói bây giờ vậy là có hai cách để cô tu tập. Một là cô tiếp tục làm cái con đường của cô, để mà cô dẫn ai cô cứ rải tâm từ đi, cầu xin cho họ được an vui hạnh phúc, rải tâm từ, hoặc là chia phước cho người ta thì cô thấy tâm cô yên vui mát mẻ. Còn cái cách mà hướng dẫn mà tu tiến niệm xứ là phải mở tâm ra để quan sát tâm của mình thực sự nghĩ như thế nào về đối tượng, nó có thật sự là mát mẻ, nó có thực là tha thứ đối tượng hay không, thì mình lựa đi một trong hai cách. Xin nhớ câu chuyện của một cái ông thiền sư Mỹ, ông Joseph Goldstein, là một cái ông thiền sư mà rất là gì nổi tiếng bên Mỹ. Lâu lâu sẽ có giới thiệu về cái ông này đó. Anh này là tu tập rất là lâu rồi, tu tập thời kỳ mà ngài Hòa thượng Kim Triệu qua bên Ấn Độ mà tu với ngài Munindra, là ông này là ông đã đi tập rồi. Thì ông mới nói rằng là đó, ông khi mà ông tập thời bên với cái ngài Munindra đó một thời gian về tứ niệm xứ, thì ngài nói thôi tốt quá rồi, thôi bây giờ để tôi hướng dẫn cho anh tập về tâm từ. Thì ông nghe ông thầy mình nói về tập về tâm từ, ông mừng quá, ông nói dạ thôi bây giờ sư chỉ cho con tập tâm từ đi. Khi mà một vị thiền sư mà kêu mình đã đừng có tập tứ niệm xứ nữa mà tập về tâm từ đó, đó là theo cái chỗ mà sư thấy hồi xưa là vậy đó, là tức có nghĩa là xác nhận là mình tập thiền niệm xứ khá rồi đó, mới chuyển qua thiền định. Thì ông này ông mới tập về tâm từ, thì tập tâm từ thì cầu xin cho tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc, cầu xin cho tất cả chúng sanh đừng oán trái oán thù rồi vậy đó. Thì ông nói ông ngồi thiền ở bên Ấn Độ đó, thì thay vì ông tập về tứ niệm xứ thì ông ngồi bên cạnh này có cái cửa sổ. Ông ngồi dưới này ông tập tâm từ, cầu xin tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc, cầu xin tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Thì ông thấy có thằng nhỏ nó leo lên, nó muốn lấy trái cam của ông á, để đồ ăn trên cửa này, cửa sổ á, tại bên Ấn Độ không có tủ để trái cam, để bánh rồi. Nên ông thấy thằng leo lên tính lấy. Thì ông nói lúc bây giờ tâm tôi nó nói rất là rõ ràng, cầu xin tất cả chúng sanh an hạnh phúc, mà mày lấy cam của tao là tao bóp cổ mày. Thì nó thấy một cái là trong này nó phản ứng ngay thức thì. Thì lúc bây giờ ông mới hỏi, ủa chứ mấy bữa nay mình tập tâm từ của mình ở đâu? từ này chắc là khoai từ, khoai lang, khoai môn đồ gì chứ đâu có phải là từ thiệt đâu. Lúc bây giờ ông mới ý thức rằng là không có một cái gì mà giải quyết cái tâm sân bằng thực tập thiền tứ niệm xứ. Mà cái này là, đó là ông nói riêng thôi, chứ không phải là ông nói lúc mà ông gặp ngài, ngài cái ngài thiền sư đó. Ông nói tôi thấy rất là rõ ràng là cái tâm tư nó nói như vậy đó. Rồi ông nói nữa, có một lần ông đi bộ, đi với một người bạn, hai người đi, rồi cái con chó đi bộ giống như sư Bất Thái đi vậy đó, con chó nó nhảy ra, nó sủa, sủa dữ lắm đó. Thì cái anh bạn anh nói rằng thôi mình bỏ khúc đường để mình đi ra khỏi khác, con chó này nó chắc là nó mới đẻ, nó sợ là mình lại mình ăn cắp con của nó đó, cho con á, nó sợ mình lấy mình. Anh nói không, để tôi đi tới đó, đi với tôi đi. Rồi anh vừa đi vừa rải tâm từ, xin tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc, con chó lại nó tát cho một miếng, nó cắn cho một miếng, trời ơi ông hoảng, ông chạy muốn chết luôn à. Rồi ông nói sau này tôi mới hiểu rằng tâm của tôi lúc bây giờ là không có tâm từ hết trơn, tôi muốn dùng cái tâm từ để tôi đối trị với con chó, thì cũng giống tôi đánh lộn với con chó là toàn tâm sân không. Thì qua những cái câu chuyện nhỏ nhỏ như vậy, quý vị nghe quý vị thấy rằng cái chuyện mà rải tâm từ nó rất là khó trong cái chơi. Vì vậy ông thiền sư nói này, nói tôi ít khi mà tôi rải tâm từ cho ai lắm, mà muốn rải tâm từ tôi tập thiền tứ niệm xứ để tâm tôi chứ yên ổn. Tâm tôi yên ổn rồi, lúc bây giờ là tâm yên ổn là tâm không vô sân, adosa là vô sân, bởi mình ngồi mình duy trì chánh niệm, tâm mình nó rất là vắng lặng, rất yên tĩnh. Lúc bây giờ là tôi sẽ hướng về những người nào tôi muốn hướng. Mà ông này, ông thầy này đó là ông tập tâm từ rất là nhiều năm với hòa thượng Sửu Minh, chứ không phải là một cái người mà kêu bằng là không có tập gì mà ông nói. Ông nói ông tập tâm từ mình đến nỗi mà hòa thượng cũng phục ông nữa. Ông có nhiều cái tở tướng rất là hay mà hòa thượng cũng vậy đó. Nhưng mà ông nói tôi tập một thời gian xong rồi đó, rồi cái hòa thượng biểu tôi xuất gia tu hành là tôi không muốn, tôi muốn đi về, tôi muốn lấy vợ lấy chồng, tôi lập gia đình thôi, tôi không muốn đi tu. Rồi ông nói về bao nhiêu là tâm từ em đồ lắm tiêu tan hết, mất hết trơn. Vì vậy mình nghe những cái câu chuyện như thế này, mình mới hiểu rằng cái tâm từ nó phải tới nhờ có trí tuệ. Tâm từ mà tập tâm từ không có trí tuệ, không có tâm từ đâu. Hoặc có mà có rất là ít, và rất là có ở cái dạng kia bằng là hời hợt trên bề mặt mà thôi. Vì vậy ông này cũng nói rằng là đây là một cái dạng mà loại giống như là cái kẹo, viên kẹo mà bọc đường vậy đó. Ở ngoài nó có một lớp rất là ngọt, nhưng mà bên trong nó rất là nóng, bên trong nó rất là cay. Tôi cái này tương tự như tôi nói có viên thuốc đắng mà bọc đường, nó viên thuốc đắng mà bọc đường, bên trong nó rất là đắng, bên ngoài nó rất là ngọt. Thì đó chỉ ở cái mặt bên ngoài mà thôi, còn cái thâm phần thâm sâu bên trong nó cũng vậy à. Tốt nhất là nếu người ta làm có gì tốt hay xấu, tâm hành giả không thích không ghét, tâm bình thản không phản ứng, đây là lý tưởng của sự tu tập này. Điều này đòi hỏi mình phải tập chánh niệm cho có trí tuệ khởi sanh, chỉ có trí tuệ mới giúp mình giữ tâm an ổn. Tâm sân là phiền não, mà muốn đối trị với phiền não thì phải có trí tuệ à. Cái tâm từ không có giải quyết được. Cho dù cái gì xảy ra, chỉ có trí tuệ mới giúp mình giữ tâm an ổn, cho dù cái gì xảy ra. Thưa sư, khi mắt nhắm tâm an định, khi con ngồi thiền mắt nhắm tâm con rất là yên, nhưng mở mắt ra tâm suy nghĩ về người nữ này là tâm sân lại sanh lên. Đó quý vị thấy không? Trong khi ngồi thiền tâm rất an ổn, không sao hết, nhưng mà mở tâm ra rồi là bắt đầu tâm suy nghĩ về cái người này, mà hễ suy nghĩ về người này là tâm sân nổi lên. Đấy tôi mới nói gọi là thuốc đắng mà bọc đường. Bên ngoài tâm mát mẻ, nhưng mà sự mát mẻ giả tạo, tiềm ẩn bên dưới niềm oán hận vẫn chưa có tan đâu. Vì vậy mình muốn sao? Mình muốn thật sự giải quyết cái niềm oán hận ở phía dưới, hay là mình chỉ muốn có một lớp ở trên để nó che đậy, để luôn luôn mình thấy mát mẻ vui vẻ bên ngoài? Cái đó là cái sự lựa chọn của quý vị. Khi nhìn một đối tượng người hay vật, tâm không khởi lên thương ghét, tâm rất quân bình, đó là tâm xả. Tâm xả thật sự phải có trí tuệ đi càng. Khi hành giả ở xa đối tượng, không gặp, không thấy, không nghe họ nói gì, nên tâm không buồn, không giận, đó không phải là tâm xả. Xả thật sự khi đối tượng làm bất cứ cái gì, họ tới gần mình này, họ làm điều thiện hay điều ác, hay họ làm cái gì đó, tâm bây giờ không phản ứng, không thích, không ghét, cái đó mới thật sự là tâm xả đó. Mà muốn được như vậy là mình phải có trí tuệ rất là dữ. Nhiều người hiểu lầm xả là bất kỳ đối tượng làm gì mình cũng không lý đến đó. Cái này là tâm sân chứ không phải tâm xả. Mình nghĩ rằng là kể nó làm gì kể nó, mặc kệ nó, thì nó chỉ mặc kệ nó có nghĩa là tâm sân đấy. Mình không cần để ý tới. Ví dụ như con mình á, mình nói rất là nhiều lần rồi, mình khuyên lên mà nó không nghe rồi mình phải có tâm xả. Mà tâm xả này có nghĩa là mình vẫn tiếp tục thương nó như thường, nhưng mình đừng nói nữa, bởi vì nó không nghe mà. Rồi nếu mà có cái chuyện gì mà xảy ra mà nó đau khổ, nó buồn phiền, mà nó tới nó nhờ nó giúp mình, lúc đó mình phải giúp nó, đó mới có tâm xả này. Con của mình này, nó hư đốn này, mình nói hoài, mình dạy hoài mà không nghe này. Không nghe thì nó làm theo ý của nó, nó làm theo ý của nó thì nó đau khổ. Khi mà nó làm theo ý của nó, thôi để yên cho nó, bởi vì mình nói rồi mà nó không nghe mà. Còn mình nói nữa, mình cứ là nói nó theo ý của mình, làm mình ăn cắp cái ý của mình, quay chừng mình nổi sân nè, rồi một chuyện nè. Rồi bây giờ thôi đừng nói nữa, nó đã không nghe rồi mình nói làm chi nữa. Rồi nhưng mà nếu trường hợp vì nó không nghe mình mà nó làm những cái chuyện để rồi là nó phải đau khổ đó, mà nó về nó cần mình nó giúp, là mình phải giúp nó. Thì cái người cha mẹ là cái người mà huynh trưởng mà có được một cái tâm như vậy mới gọi là thật sự là tâm xã nè. Còn đa phần là mình mặc kệ nó, khi mình nói nó không nghe rồi mình muốn làm gì làm, không để ý tới nữa, thì nó coi chừng cái đó là tâm sân chứ không phải tâm xã. Bây giờ sẽ đọc một cái bài pháp khác nữa. Bài pháp này nói về vấn đề y kinh hành. Thưa sư, một lần con đi kinh hành, tâm con sự khởi lên sự suy nghĩ: trời đất ơi, sao mà đi tới đi lui hoài, đi như vậy làm chi đây? Thiền sư dặn đi tới đi lui, con cũng lên thiền đường, con cũng đi tới rồi đi lui. Tự nhiên tâm nó nói đi tới đi lui làm gì? Thiền sư trả lời: sư đi tới đi lui thì chưa biết đi đâu. Sư từ Việt Nam qua đây thì sư tu tập mà, thì sư ở trong này, ở trong này thì không đi tới đi lui trong này thì sư đi đâu? Thưa sư, thưa thầy, sau đó một suy nghĩ trả lời: đi để tập thói quen mới, thói quen chánh niệm. Còn muốn kinh nghiệm cái gì mới hoài thì kiếm ở đâu ra đây? Đây có phải là trí tuệ tự khởi lên nhắc nhở việc thiền tập không? Đi tới đi lui hoài, tự nhiên tâm nói đi tới đi lui làm gì đây? Thì sau đó suy nghĩ trả lời: đi tới đi lui để tập thói quen mới là thói quen chánh niệm. Còn đi tới đi lui để mà có kinh nghiệm gì thì cái đó đừng có mong đợi gì hết trơn à. Cái đó là thuộc về trí tuệ mà. Mà trí tuệ thì không phải là luôn luôn là có, lâu lâu nó mới khởi sanh cho mình. Thưa sư, đây có phải là do trí tuệ tự khởi lên, do đó mình nhắc nhở mình làm không? Thiền sư trả lời: cứ việc tập, đừng muốn, không cần phải chờ đợi kinh nghiệm gì cả. Cái điều mà thiền sư dặn là hễ mà tới giờ đi kinh hành, bạn cứ đi giùm tôi đi, bạn đừng có mong muốn một cái kinh nghiệm nào hết. Hễ bạn muốn kinh nghiệm nào là tâm tham nó chen vô. Người ta dặn mình ngồi, cứ việc ngồi, duy trì chánh niệm, rồi người ta kêu mình đi, cứ việc đi. Mà ông giải thích tiếp nữa này: thiền hành với chánh niệm và trí tuệ hành giả đang thực hành ba la mật đấy. Trong này nó có tinh tấn ba la mật này, rồi có sự kham nhẫn ba la mật này, rồi có trí tuệ ba la mật này, trong khi mình đang đi như vậy đó. Ở đây tôi nhắc lại, bạn biết mình đang làm gì và nhận được cái gì. Những phẩm chất của tâm, những phẩm chất này càng lúc càng tăng. Khi bạn tu tập á, trong khi ngồi, khi đi đó, thì bạn làm cho cái tâm của bạn nó càng ngày nó còn có những cái phẩm chất tốt. Phẩm chất là những cái tính tốt của tâm. Ví dụ như hồi nãy ông nói rằng là khi mình đi như vậy là phải có sự tinh tấn này. Vì làm biếng lắm. Ngồi vậy là mình đi muốn đi nói chuyện à. Hay lên mở điện thoại di động ra tìm kiếm tin tức chuyện này chuyện kia không à. Mình ít khi mà mình chịu đi kinh hành lắm. Thì ông nói rằng là hễ mà bạn đã chịu đi kinh hành, tức là bạn đã có tinh tấn này. Rồi bạn sao? Bạn nhẫn nại nè. Nhẫn nại với cái tâm của bạn nó muốn, không muốn đi. Nó muốn đi, muốn ngồi là nó muốn làm chuyện khác. Rồi khi mà đi như thế này đó, mà có được một sự hiểu biết nào là này là trí tuệ ba la mật này. Ở đây tôi nhắc lại cho các bạn biết rằng là khi bạn làm cái gì và đang nhận được cái gì, những phẩm chất của tâm, những phẩm chất này càng lúc càng tăng khi bạn đi và bạn ngồi. Đi tới đi lui bao nhiêu không thành vấn đề, mà chính sự ghi nhận hay chánh niệm từng giây từng phút làm cho phẩm chất của tâm tăng lên. Đó là lý do tại sao chúng ta cố gắng tập thiền cho liên tục là vậy. Bạn đi tới đi lui làm như không có nghĩa gì hết trơn, phải không? Đi thì đi chứ, đi thì phải đi chỗ nào chứ, tại sao đi tới rồi đi lui? Thì ông nói khi mình đi tới đi lui như thế này là mình duy trì chánh niệm trong đó. Và cái chính là cái sự chánh niệm này. Vì sự đi tới đi lui và đi với chánh niệm làm cho chánh niệm nó càng nó được liên tục từng giây từng phút. Cái này là cái quý này. Chánh niệm từng giây từng phút lúc bây giờ làm cho phẩm chất của tâm nó càng lúc nó càng tăng trưởng. Đó là lý do tại sao chúng ta cố gắng tập cho liên tục để cái phẩm chất của chúng ta nó càng ngày nó càng tăng trưởng. Khi mà mình duy trì chánh niệm trong khi đi, trong khi ngồi, trong sinh hoạt hàng ngày á, thì cái tâm của mình nó không có suy nghĩ, bớt suy nghĩ. Mình nó ham chánh niệm mà. Mà bản chất của tâm suy nghĩ của một người phàm như chúng ta là đa phần là toàn suy nghĩ tà tư duy không à. Chúng ăn, chúng uống, chúng nhà, chúng cửa, toàn chúng phiền não không. Vì vậy cái chánh niệm nó giúp cho tâm mình bớt suy nghĩ. Mà bớt suy nghĩ là bớt tà tư duy. Thì đó làm cho phẩm chất của chúng tâm của chúng ta càng ngày càng càng lúc là càng tăng. Bạn có thấy không, trong sở thú quý vị thấy cọp beo nằm cho đã rồi đi, đi tới đi lui đi suốt cả ngày nhưng không có con nào giác ngộ cả, vì nó đi nó có chánh niệm đâu. Còn ngược lại bây giờ bạn đi đấy, bạn cũng đi tới đi lui giống cọp con beo vậy đấy. Nhưng mà ở đây thì không có song sắt, nhưng mà bạn đang đi như vậy tức là bạn làm cho phẩm chất của bạn nó tăng đấy. Mà phẩm chất đó là cái gì? Đó là chánh niệm này, đó là trí tuệ này, đó là kham nhẫn này, đó là nhẫn nại này, rồi có sự tinh tấn này, vân vân và vân vân. Thì ông nói đây là những cái mà chúng ta rất là cần trong cuộc sống. Quý vị thấy cái sự nhẫn nại đó, mình thường thường là mình nổi sân rất là dữ, là mình thiếu sự nhẫn nại, mình không có nhẫn nại với người khác. Còn bây giờ mình đi rất là cực, ai đâu có ai thích đi đâu, ngồi xong mới thích ngồi không à, thích nói chuyện không à. Nhưng mình chịu khó mình đi tới rồi mình đi lui, mình đi tới đi lui, cái tâm mình nó la, nó hét dữ dội lắm, nó không muốn đi. Rồi khi mình tập cho nó có thói quen rồi thì mình thấy rằng trong mỗi cái giờ ngồi mình đi, mình thấy có sự lợi lạc. Đi mà giữ được tâm chánh niệm thì vô ngồi trở lại tâm nó yên ổn, vân 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 vân. Hoặc giả là mình kinh nghiệm được một cái gì đó trong cái khi mà mình đi mà mình ngồi. Vì vậy ông nói rằng là cái đi không thành vấn đề, mà mình đi có chánh niệm, sự chánh niệm này nó giúp cho cái chánh niệm của chúng ta tu tập nó càng ngày càng liên tục. Mà hễ mà chánh niệm mà liên tục thì phẩm chất của tâm nó càng ngày nó càng cao, và cái đó là mình đang cần. Thưa sư, con ngồi thiền ghi nhận nhiều âm thanh khác nhau, tiếng chim, tiếng người nói, tiếng máy bay, tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên. Đó, cũng giống như một quý vị ngồi đó, quý vị ghi nhận âm thanh rất là nhiều âm thanh nó khởi sanh. Trong này là có tiếng chim, tiếng nói, tiếng máy bay, tiếng vân vân, rất là nhiều thứ. Tuy nhiên khi nghe tiếng cạch cạch của người nào đó mở quạt trần là tâm con nổi sân, bởi vì con đang bệnh. Nghe tiếng là không có sao hết trơn à. Hễ mà ai mà tới mà thò tay mở quạt á, là mình bực lắm. Là vì mình đang bệnh mà. Cũng giống như là mình ngồi đây, họ la, họ nói, họ rất là nhiều, phải không? Tiếng động nó rất là lớn, chim nó kêu rất là dữ, không sao hết trơn. Hễ mà ai quên tắt điện thoại á, mình nghe cái tiếng điện thoại là mình bực bội khó chịu à. Mặc dù tiếng điện thoại nó đâu có lớn, vậy mà mình không thích. Âm thanh nhưng lần thứ hai, lúc vô ngồi lại, tâm con suy nghĩ, âm thanh là âm thanh, tại giống nhau cả. Lại nữa mình cũng phải nên vì hội chúng, trời nóng bức, ai cũng cần chút gió mát để dễ bề tu tập. Thưa sư, con không biết suy nghĩ như vậy có đúng pháp không? Ông nói lần thứ nhất á, con vô con ngồi thiền, vì con đang bệnh mà. Hễ mà con nghe tiếng cạch 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 là con bực lắm, con mở mắt là con giòn. Hễ mà thấy cái người nào mà cái người đó là người cư sĩ thì con ra dấu rất nhiều, biểu tắt đi tắt đi tắt đi. Mà hễ mà thấy ông sư nào mà lớn hạ thôi, ông nó làm thinh ông nín, ông sợ lắm. Tại vì ông ớn mà. Thì ông nói rằng cái tâm trong khi ngồi nó cứ khó chịu hoài, bực bội sân hận hoài. Nhưng mà lần thứ hai lúc vô con suy nghĩ lại, tại sao thiền sư vẫn nói âm thanh là âm thanh mà? Đâu có phải là tại vì mình bệnh. Thứ nhất âm thanh chỉ là âm thanh, rồi thứ hai nữa đâu có phải tại vì mình bệnh. Bình thường mà nếu mình không bệnh thì mình cũng mở quạt vậy. Nhưng bây giờ mình bệnh mình không mở quạt, mà mình muốn người khác cũng không mở quạt. Như vậy là mình quá ích kỷ à. Mình phải vì hội chúng chứ. Người ta cũng rất là nóng như mình vậy, người ta mũi cắn, người ta muốn mở quạt để cho mát, vân 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 vân. Mà suy nghĩ như vậy thưa thầy có đúng pháp không? trả lời: tâm sân nổi lên do sự xét đoán, người ta đang bệnh mà mở quạt làm chi cho người ta khó chịu. Nhờ suy nghĩ đúng, tư duy chân chánh cho nên bạn thấy phiền não giảm. Bạn tư duy chân chánh là sao? Thì thôi bây giờ đó, tiếng động chỉ là tiếng động mà thôi, âm thanh chỉ là âm thanh mà thôi, là một dạng tư duy chân chánh. Rồi cái thứ hai nữa, mình nói rằng là nếu mà mình không đau thì mình cũng mở quạt như người ta vậy. Thì thôi thì bây giờ đó mình nên vì hội chúng, ai cũng cần một chút quạt cho nó mát vì trời nó nóng quá. Người ta nhờ suy nghĩ đúng, tư duy chân chánh cho nên phiền não giảm ngay. Hành giả cảm nhận mình phải vì hội chúng, tức là đừng ích kỷ, biết chỉ biết đến sức khỏe của mình thôi. Đây là tư duy tích cực, tâm thiện có mặt. Tuy nhiên, lý tưởng của sự thực tập là suy nghĩ như vậy rồi hãy chánh niệm trên tiếng động và tâm khó chịu. Quý vị thấy không? Đủ suy nghĩ, tư duy không có đủ đâu. Thành ra cái bài này gọi là tư duy đúng. Tư duy đúng rồi đấy mà không đủ, chứ không phải là tư duy không thôi. Vì vậy trong cái sự thực tập đó, người ta khuyên mình khi cái tâm mình nổi sân, là mình tâm mình tham như thế nào đó, tâm mình nó rất là chấn động, thì mình dùng một cái tư duy nào đó giữ tâm mình cho yên ổn trước. Hoặc giả là mình đi vào trong một cái đối tượng trung tính, mình quan sát làm cho tâm mình yên xuống. Lúc bây giờ mình hãy quay trở lại và mình quan sát cái cảm xúc của mình, cái sự suy nghĩ của mình. Thì ông nói rằng là lý tưởng của sự thực tập là suy nghĩ như vậy rồi duy trì chánh niệm trên tiếng động và tâm khó chịu. Chứ không phải là hễ mà mình suy nghĩ như vậy tâm mình yên rồi thôi mình bỏ, mình không làm nữa, không làm gì hết nữa. Thưa thầy, lần thứ nhì bước vô thiền đường, tâm xả vì tư duy tất cả đều tập thể, muốn cho mình là không được, nên nghe tiếng bật công tắc không còn thấy bực bội nữa. Ông thượng sư nói đúng rồi, suy nghĩ như vậy rất là đúng. Nhưng mà sư phải nhớ một điều nữa, sư suy nghĩ như vậy tâm sư yên rồi, bây giờ lần tới mà khi mà có một câu chuyện xảy ra, sư phải nhớ quan sát cái tâm khó chịu và tiếng động nữa. Khi có tiếng động tâm chúng ta khó chịu, phải quan sát cả hai. Đây có một cái bài pháp khác nữa cũng nói về vấn đề tư duy chân chánh, tức là tư duy đúng á. Thưa sư, sau khi dùng bữa trưa xong, con đi lên thiền đường thì nhìn xuống thấy các bà các cô đa phần là người lớn tuổi đang hành thiền vào giấc trưa. Ở bên thiền viện đó, cái giờ cơm đó là xong khoảng chừng 11:30 12 giờ thì cũng giống như đây vậy. Thì có nhiều người đó họ rất là siêng năng, sau cái giờ cơm là thay vì đi nghỉ là làm gì đó, các bà các cô đó đi kinh hành một chút là vô thiền đường ngồi lại liền. Đó, thì sư này đó cũng ăn cơm xong rồi cũng đi lên thiền đường, thì thấy mình đi lên, mặc dù là mình đã là ăn cơm xong, là mình đã dùng cơm xong, là mình vội vã mình đánh răng súc miệng xong mình lên thiền đường tu, mà trước mình cũng đã có các bà các cô đã lên tu tập trước rồi. Con suy nghĩ các bà các cô già lớn mà chịu tu, mình nhỏ trẻ mà không tu, để khi phiền não khởi sanh thì sẽ khổ đấy. Con suy nghĩ như vậy không biết có đúng không? Nhìn các bà các cô là cái người lớn tuổi mà ăn xong người ta chịu khó ta lên thiền đường ta ngồi, mình trẻ mà mình không có chịu tu, rồi sau này mình già rồi thì phiền não nhiều quá nó khởi sanh là mình sẽ khổ đấy. Thưa sư, mà đối với một hành giả mình cứ suy nghĩ như vậy hoài có nên không nên? Trả lời rất đúng, và đây gọi là sự tỉnh giác. Hành giả nên tư duy như vậy. Người thông minh có trí tuệ thường suy nghĩ theo cách này. Họ thường tự nhắc nhở người ta làm được sao mình không làm được. Thầy tôi Hòa Thượng Sửu U Minh thường nhắc các Phật tử: quý vị có thấy người ta làm gì không? Thấy hay không thấy? Hay quý vị có thấy súc sanh không? Nó sống theo bản năng của nó, đầy dẫy các tham sân si. Có bao giờ nhìn chó mèo mà chúng ta suy nghĩ như ngài, hay chúng ta sẽ tới gần vuốt ve đùa giỡn hay thương dính mắt với chúng? Bởi vì sẵn cái trường hợp như thế này thì thiền sư này nói rằng là đôi khi đó cái người mà có trí tuệ đó họ hay nhìn cái cảnh bên ngoài đó để cái trí tuệ đó họ khởi sanh. Khi nhìn cái cảnh bên ngoài đó, cái tâm của họ suy nghĩ một cách rất là trí tuệ. Ví dụ ngài Hòa Thượng Sửu Minh, ngài thấy súc sanh chó mèo đó, ngài hỏi quý vị có thấy chó mèo súc sanh không? Quý vị trả lời có. Ngài nói thấy không, nó sống theo quán tính của nó thôi à, nó sống theo tham sân si à, nó giành giật, nó cắn nhau, nó đánh nhau, thì phải nhớ tu à, lọt qua đó là chết à. Đó, cái lời mà nhắc nhở Hòa Thượng là quý vị có thấy không để quý vị nhớ quý vị tu. Hoặc giả là người ta làm cái gì được tại sao mình làm không được. Ví dụ mình nói tôi trời tu khó, tôi làm phước cho nó yên cho rồi. Thằng sư ngài Sử Minh thường nhắc bà con có thấy không, có người ta tu được mà. Hoặc giả là quý vị tới đây, nói với người Myanmar đó, quý vị là người Myanmar, quý vị ở trong cái xứ Phật Pháp, quý vị có chư tăng là người Myanmar, sẵn sàng giúp đỡ, sẵn sàng mà giải thích cho quý vị, mà quý vị không chịu tu, quý vị thấy mấy người nước ngoài không? Họ tới đây rất là đông, họ lo tu tập không à? Đó, thì đây là những cái mà hành giả, thầy thiền sư nói rằng là ngài hòa thượng thường nhắc nhở để mình cái nhìn cho mình cho có trí tuệ. Thưa sư, con ôm bát đi lên trai đường dùng cơm thì thấy một sư bị bệnh, bị taxi đi bệnh đi nhà thương đó, không biết taxi đưa về. Thế mặt sư đó rất khổ sở, đau đớn, tâm con suy nghĩ trẻ có sức khỏe không lo tu cho có niệm và tuệ, khi bệnh hoạn đau khổ thì sẽ khó chịu đựng chấp nhận vì cảm thọ mạnh quá. Trả lời, đây cũng là một dạng tư duy chân chánh. Tôi muốn biết tâm các vị có tư duy thường xuyên về Phật Pháp không? Có thường nghĩ về cách thức tu tập không? Có nghĩ về làm sao cho pháp hành tốt hơn không? Ông thiền sư, cái sư này nói rằng là đó, tôi thấy người già mà lo tu tập, tôi nhắc tôi rằng là mình phải tu à, chứ không tầm mình già rồi mình phiền não nhiều mình sẽ khổ đấy. Đại thiền sư từng hay nói vậy đó. Nên là người lớn tuổi mà không chịu tu là vì già đó, đủ thứ chuyện phiền não à. Cái tâm mình lúc đó nó khổ sở cái lắm. Rồi sư này nói rằng là thấy người ta đau đó, rồi mình cũng phải ráng mình nhắc nhở mình là phải ráng mình tu à. Chứ còn thấy ông này mới đau có một chút mà thấy khổ sở, mặt mày cũng nhăn nho cũng dữ quá. Thì thiền sư cũng nói đây là những cái dạng mà tư duy đúng, tư duy chân chánh đấy, mình cần làm cái đó. Nhưng mà cái vị sư này là có thói quen tư duy như vậy, gặp cái gì ông cũng nghĩ như vậy. Thì sau này, sau nhiều lần, thiền sư thường nói rằng là khi mà sư tư duy như vậy rồi, sư nhớ phải duy trì chánh niệm nữa, chứ phải sư đừng có tư duy không thôi. Ví dụ như này, bây giờ sư thấy một người, những người lớn tuổi mà tu tập, sư nghĩ rằng là mấy người này là họ tu tập rất là dữ. Mình là người trẻ, mình cũng phải ráng tu tập, cũng thôi mình già như người ta mình sẽ phiền não. Nhưng mà rồi sư phải nhớ rồi là sư phải duy trì chánh niệm, sư thấy tâm sư đang suy nghĩ. Chứ không phải mình suy nghĩ vậy thôi, mình gọi là tốt rồi, mình hoan hỷ rồi mình để yên đó. Hoặc giả là mình thấy người ta đau chẳng hạn, tâm mình nó khó chịu, bức xúc, bực bội, trời ơi, không tu để cho mình tới khi đau nó phải là đau khổ như vậy. Sư suy nghĩ vậy thì được rồi, nhưng nhớ sư phải duy trì chánh niệm để thấy tâm sư đang suy nghĩ, cảm xúc của sư rất là khó chịu, bực bội vì cái chuyện đó xảy ra. Trong khi đang thiền, một tâm suy nghĩ khởi lên, thí chủ lo vé máy bay cho mình sang đây tu tập 3 tháng hạ, thời gian sẽ đi qua rất mau, nếu chỉnh mãn không tinh tấn tu tập, mình sẽ không xứng đáng với người tu chân chánh, biết nhớ ơn và tri ơn. Nếu quý vị trả lời, nếu quý vị muốn là người tu chân chánh, biết nhớ ơn và tri ân, thì không cần phải cố gắng chi hết, chỉ cần đơn giản duy trì chánh niệm từng giây từng phút trong tất cả oai nghi đi đứng nằm ngồi là bạn đã trả ơn của thí chủ rồi đó. Các sư đi qua bên Myanmar tu tập một thời gian đó, rồi thấy cái sự pháp hành mình nó dở quá, tu tập mà sao không thấy tiến bộ. Thì thường sư nói rằng là mình đừng có xét đoán cái sự tu tập của mình. Mình có biết gì đâu mà mình nói, bởi vì là cái điều kiện nó chưa đủ thì cái sự tu tập của mình nó chưa có nó thông thôi. Mà rồi còn nói nữa rằng là nếu như mà tu tập dở như vậy là tôi không có biết tri ân Phật tử, vì Phật tử là cúng dường cho tôi để qua bên này để tôi tu tập. Thầy sư nói đừng có nghĩ tới cái chuyện đó vô ích, đừng có nhắc nhở mình rằng là mình phải tu cho dữ, phải cố gắng cho nhiều, tu cho thiệt dữ để mà trả ơn của thí chủ. Bạn chỉ cần tu tập một cách bình thường, duy trì chánh niệm cho liên tục, đi đứng nằm ngồi trong tất cả các oai nghi là bạn đã trả ơn thí chủ rồi. Mà cái chuyện đó không phải chuyện làm mình làm dễ, thấy không? Cái này tu trong cái sinh hoạt hàng ngày, đi cũng tu, ngồi cũng tu, sinh hoạt hàng ngày cũng tu, tu liên tục trong tất cả các oai nghi mà từng giây từng phút thì là bạn đã trả ơn của thí chủ rồi đó. Thì nghe nói như vậy, có một vị sư nói rằng thưa thầy, cái này nghe đơn giản quá nhưng mà không dễ làm chút nào. Tại vì sao? Chánh niệm được một chút là nó đứt hoài như đờn đứt dây vậy đó. Ông này tu tập thì thấy là trời ơi, sao mà chánh niệm đâu có phải là lúc nào mà từng giây từng phút mà làm hoài được đâu. Tại một chút cái nó mất, chút cái nó mất, chút cái nó mất. Ông thiền sư nói đúng rồi, nhưng mà mất thì mình cột lại thôi, có sao đâu. Bạn hoan hỷ vì bây giờ tâm bạn chánh niệm, hay là bạn ngồi đó bạn than thở rằng sao mà tôi chánh niệm của tôi nó cứ đứt hoài. Khi mình biết chánh niệm đứt, tức là chánh niệm nó trở lại với mình rồi đấy. Thì ông nói mình hãy hoan hỷ này. Bây giờ nãy giờ là mình nó đứt thôi bỏ, bây giờ bên nãy giờ nó thiếu thất niệm rồi thôi cũng bỏ. Bây giờ này mới quan trọng là bây giờ mình đang chánh niệm này, cái đó là cái tốt. rồi hãy tiếp tục như nữa, rồi nó đứt nữa, nó thất nghiệm nữa, thất nghiệm nữa, mình chánh niệm trở lại. Thì ông nói rằng là chỉ cần làm như thế thôi là các sư đã kêu mình trả ơn cho Đằng Na Tín Thí rồi đó. Người ta hy sinh, người ta bỏ tiền bỏ bạc, người ta lo cho mình, mình qua bên này mình việc tu. Mà ông nói tôi thấy rõ là các vị mà mới tới là tu dữ lắm. Khi mà mới tới thường thường trong trong một vài tuần đầu, trong cái tháng đầu tiên đó, ôi thôi tu ngày tu đêm tu chết bỏ rồi, còn đòi tu ban đêm rồi nữa, 9 giờ ta đóng cửa trường thiền mình cũng đòi lên mở cửa trường thiền tu cho được, tu ngày tu đêm. Ông nói khi mà tôi thấy những cái người này như vậy, tôi biết đây là một cái người mà không có kinh nghiệm trong vấn đề tu tập. Tại vì lúc đầu là hăng hái lắm, làm rất là dữ lắm, nhưng mà chạy đường dài, mà chạy marathon, mà quý vị biết chạy marathon ha, là cái người là chạy rất là dài rất là lâu á, là phải giữ sức à. Còn mà lúc đầu mà mới mà khởi hành mà mình làm, mình chạy cho thiệt dữ, mình làm cho thiệt dữ, chừng tháng là bắt đầu mới xìu là thấy mấy sư đã đòi về trước. Kinh nghiệm cho thấy hễ mà khi mình đi các cái khóa thiền dài hạn á, là mình phải dưỡng sức, mình tu tập theo thời khóa được bao nhiêu hay bấy nhiêu, mình sẽ đi về lâu về dài đấy. Còn mình năng nổ dữ quá, mình làm dữ quá là mình làm trong giai đoạn đầu thôi, còn sau đó lát nó bỏ cuộc rồi. Bỏ cuộc là tại vì sao? Khi mà nó cố gắng như vậy là nó mong đắc cái này đắc cái kia. Rồi khi mà nó thấy không có đắc cái gì hết trơn thì tự nhiên nó ngồi đó nó nổi điên, nó đòi về. Hoặc giả nó hỏi tại sao mà ai cũng đắc cái trơn mà mình đắc, mà thiệt ra có ai đắc đâu. Tự nhiên mình nghĩ ra vậy thôi. Bây giờ có một cái bài này nữa đọc cho quý vị nghe trước khi chúng ta chấm dứt cái buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Thưa sư, khi đa